296. Cái tấm 296 đang giảng về cái phần tam bảo trụ trì. Cái quan điểm của cái trụ trì. Thì cái hình của cái tượng Phật á, thì là bằng vàng, bạc hoặc là bằng gỗ đẽo hoặc là khắc hoặc là đúc. Còn cái pháp á, thì mình cái pháp thì nó mình tượng trưng với màu vàng. Bây giờ cái bên Phật giáo thích màu vàng. Bây giờ mình có những cái cuốn để mà cuốn kinh thời xưa. Bây giờ mình để cái tam tạng. Còn cái tăng á, thì đáng lý tăng thì phải được trang nghiêm, phải được thanh tịnh. Và cái nhiệm vụ của tăng đoàn á, là lưu truyền cái giáo lý. Nói về cái chuyện lưu truyền cái giáo lý một tí. Trong cái Phật pháp mình á, Phật giáo mình á, thì theo tôi hiểu á, thì cái giáo lý nó được nhờ được nương tựa và trông cậy vào cái tăng đoàn để mà truyền bá, để mà lưu truyền nó. Thế như vậy thì không, nó cũng nói hoặc cái Phật giáo giáo lý không có nó trông cậy vào cái người tại gia để tuyên truyền cái giáo lý đó. Quý vị có cái vấn đề gì với đó không? Có những cái trường hợp đặc biệt, đương nhiên có những cái trường hợp đặc biệt mà mình được miễn cái đó. Như điều tôi nói, tôi nói đến đại khái cái đã. Tại sao mình người xuất gia mà người tại gia không ấy? Nói cái khác, người tại gia ít khi mà gặp người tại thấy người tại gia mà giảng kinh. Ngược lại, người tại gia giảng kinh nghĩa là sao? Cái kinh nghiệm tôi nó rất rất là eo hẹp, thành ra cái hiểu biết của tôi nó chưa chắc là đúng. Thành muốn đem ra nói chuyện bàn thử ra, cái vị nghĩ ra sao để mình coi thử nữa, để mình học hỏi với nhau. Cái mà tôi thắc mắc ở chỗ này nè, theo như nguyên tắc thì mình cái Phật giáo, cái giáo lý Phật giáo phải nương tựa vào, trông cậy vào tăng đoàn, tăng ni để mà tuyên lưu thông. Thì cái câu hỏi là nếu như cái người mà tại gia mà ngồi giảng kinh, trường hợp người tại gia mà hiểu kinh nhiều hơn cái người xuất gia, thì có quyền giảng kinh hay không có quyền giảng kinh? Cái vị nghĩ sao? Như ở chùa Việt Nam có cái ông gì đó, ông Thọ gì đó, ông thầy Thọ gì đó, ông giảng kinh đó mà, không? Đúng không? Chuyện gì xảy ra? Được hay được không? Như ông thầy Thọ đó, bạn sẽ không? Thầy Thọ đó mỗi tuần giảng kinh. Giảng kinh như vậy có cũng 10 người, 15 người ngồi nghe. Còn mấy thầy, mấy cô giảng kinh thì không ai ngồi nghe hết. Thì chuyện gì xảy ra? Có được hay được không? Như là người tại gia giảng kinh được không? Đó hồi nãy ông ước nói về cái đạo đức đó, cái phần đạo đức đó, cái quan trọng. Tại vì mình đang đem cái chuyện đạo đức, nói chuyện đạo đức, thằng con người mình phải có đủ đạo đức mới nói chuyện đạo đức được, đúng không? Đó vấn đề khó khăn ở trong Phật giáo chỗ đó đó, mà người ta không hiểu được cái chuyện này. Là khi mình nói chuyện về đạo đức đó, thì người Phật, bên Phật giáo, cái tinh thần của Phật giáo mình đó, là mình dạy bằng làm mẫu, lấy cái thân làm gương. Mình nói về cái đạo đức là mình phải có đạo đức mình mới nói được. Còn mình có đạo đức mình có quyền nói. Cái thân giáo. Thành cái người tài gia khi mà họ mà ngồi giảng pháp thì tại vì họ có gia đình, có vợ con này nọ thì họ thường tránh cái chuyện mà chặn những cái chuyện mà dâm dục này nọ, họ không nói mấy cái chuyện đó. Thành cái pháp mà họ nói nó không phải cái pháp hoàn toàn. Chỉ nói những cái pháp mà họ thấy được về cái quan điểm người tại gia thôi. cái ông này ông nói là thiệt ra theo theo ông nghĩ là những người mà người học giả đó, người ta có cái người ta có cái ngạo mạn trong, tôi nói họ họ coi thường, có nhiều người coi thường cái kinh điển, tôi nói không có đâu, cái thiệt sự không phải là cái ngạo mạn, cái thiệt sự có một số nhỏ nó có cái sự họ có cái sự không không có không có đúng vậy đó, nhưng được cái số nhỏ thôi, cái phần lớn thiệt sự là phần lớn cái khổ của họ là họ dùng cái trí thức để mà hiểu cái kinh điển. Cái kinh điển không thể nào dùng trí thức mà hiểu được. Cái kinh điển mà dùng cái cách mà cái trí thức mình, cái cách suy nghĩ mình á, cái lý trí mình á mà hiểu là mình giống như mình xây một cái tường xung quanh mình vậy đó. Thành cái những cái bên người học giả người ta kẹt vào cái vòng suy nghĩ. Nó bị bao vây cái vòng đó, thoát ra không được. Chứ không phải thiệt ra nếu như mà có người mà thoát ra được rồi thì họ đã hiểu rồi. Vấn đề chưa người nào thoát ra được hết đó. Chưa ai hiểu, thiệt sự họ hiểu được mà chưa thông đạt được cái kinh lý kinh điển. Cái đó là cái vấn đề của cái đường lối đó, họ bị kẹt, họ chưa thoát được thôi. Chứ không phải là họ không muốn hiểu đâu, họ muốn lắm chứ. Bỏ một cuộc đời tu gì đó để nghiên cứu sao mà không muốn được, cái làm không được thôi. Cái pháp không cho phép, cái phương tiện không có. Còn cái phần khác, một cái khía cạnh khác nữa là cái trường đại chùa Berkeley của bên ông ngài Tiến Hóa, thì có một cái thầy hằng thực là thầy trụ trì đó. Rồi xong rồi thầy có một cái người sư đệ là một ông thầy giáo tên là Dr. Martin Van Hoven, cũng ra tiến sĩ của trường U of Wisconsin. Rồi ông dạy ở trường đại học ở ngoài, rồi cuối tuần ông tới ông giảng kinh Lục Tổ. Ngầu chưa? Người tài gia giảng kinh Lục Tổ, bảo đàn. Giảng mấy năm trời chưa xong. Giỏi độ như vậy đó. Giảng cái kinh Lục Tổ bảo đàn mà giảng mấy năm chưa xong. 6-7 năm chưa xong. Cái chiều sâu dễ sợ như vậy. Rồi tại vì nói về cái giáo lý mà nói về cái thiền á, thì nói giảng về thiền, tương giảng một phút là xong rồi. Còn ông này bỏ 6 năm ông giảng về một cái kinh về thiền. Trình độ dễ sợ. Cái gì nghĩ sao? Không nghĩ sao? Người tại gia giảng kinh Lục Tổ 6 năm trời. Một giải hay hơn mấy người xuất gia nhiều. Nhưng đều nếu như mà họ có pháp hành thì sao? Tôi hỏi ngược lại cái vị, nếu trường hợp cái người này có pháp hành thì sao? Bây giờ tôi hỏi nếu cái người tại gia có pháp hành thì sao? Nhiều khi pháp hành nó còn hơn người xuất gia nữa. Mình dự giới chưa được, họ dự giới hay hơn mình nữa. Thì sao? Thì trường hợp như vậy thì sao? Thì đó là cô nói gì không được, cô nói gì cũng không đúng nữa. Tại vì cái người xuất gia tu cả đời đời kiếp kiếp cũng chưa đủ tiêu chuẩn nữa, thành cũng kẹt nữa, Phật giáo mình kẹt. Tại nếu người xuất gia mà tu mà không đủ tiêu chuẩn mà không giảng, mà không người tại gia không giảng thì bây giờ Phật pháp nó mất làm sao? Phải người tại gia phải giảng để nhưng thôi không ai hiểu nữa thì sao? Còn hơn là để nó mất.
Thì con thấy là người xuất gia Phật đưa vào một cái tiêu chuẩn đã
mình phải phải bác người ta, mình nói cái người tại gia này là người ta giảng kinh là không không có chính đáng, không có chuyện không xứng đáng, mình nói như vậy hả? Cô nghĩ sao? Cô nghĩ sao? Vì trong cái tại sư cô đem nêu ra cái ví dụ rất là hay, là cái ngài Vimakak đó, là ngài cái hiểu biết của ngài về Phật pháp nó còn thâm sâu hơn là những ngài Bồ Tát nữa, chắc chắn là thâm sâu hơn những vị A La Hán nữa. sửa lưng vừa Bồ Tát vừa A-la-hán luôn. Thì tôi hỏi như vậy ngài Di Ma Cật có giảng kinh là không giảng kinh? Cái vị Di Ma Cật đó, cái vị tài gia đó, mặc dù vị đó hiểu Phật pháp rất là rõ ràng, tại vì đó là vị hóa thân của Phật, vị đó có bao giờ ngồi trên một cái giảng đường để mà giảng kinh cho đại chúng nghe không? Không bao giờ hết. Tại sao như vậy? Tại sao? Cái hiểu biết của ngài ấy là còn hơn với những người tu hành nữa, mà tại sao không giảng kinh? Hơn, chắc chắn hơn A-la-hán, chắc chắn hơn Bồ-Tát nữa. Mấy Bồ-Tát tới là bị sợi lưng chạy dài hết, Văn Thù Sư Lợi cũng giật, cũng dội luôn nữa. Tại sao ông giảng kinh? Mà sao ông giảng kinh? Ông giảng tôi chắc tôi tới nghe đó. Chắc chắn tôi tới nghe đó. Mà tại sao ông giảng? Vì mình biết ông là Phật, chắc chắn mình tới mình nghe rồi đó. Mà tại sao ông giảng? Ông vẫn để cho những vị Bồ Tát, vẫn để những vị A-la-hán giảng như thường. Ông không giảng, đúng không? Trong cái thời đó ông biết á, cái ngày Xá Lợi Phất á, đang giảng kinh, không sao à. Chứ ông không nói là tôi giảng kinh, tới nghe tôi giảng kinh. Ông nói là tới nghe ngài Xá Lợi Phất giảng kinh, tới nghe ngài Bồ Tát cái giảng kinh. Chứ còn không nói là tới để tôi giảng kinh cho. Tại sao như vậy? Quý vị nghĩ sao? Tại sao như vậy? Cái vấn đề như vậy là vì này là một cái vị Phật, thì nếu vị Phật vị này hiểu được cái Phật, cái giáo lý Phật giáo rồi, tại sao vị này không ngồi giảng cái giáo lý để mà truyền bá cái giáo lý Phật giáo? Có gì hơn nữa đâu? Có ai hiểu hơn nữa đâu mà sao không giảng? Nhất định không giảng, không giảng kinh. Hả? Tại sao như vậy? Ông không có giảng cái kinh này. Hoàn toàn không có giảng kinh. Tổng bệnh không có như vậy. Không phải như vậy là cái ông Duy Ma Cật đang chấp tướng hả? Ông Duy Ma Cật đang chấp tướng là tôi là người tài gia, không có quyền giảng kinh nữa. Thấy không? Nó gầy lưng đập lưng ông rồi. Yes, thế sao? Không có chuyện đó. Người tài gia tự động ngã mạng rồi, không cần Phật sợ cũng chịu thôi. Cô không hiểu, Di Ma Cật là ông dạy tại đã Bồ Tát, vừa thanh văn vừa Bồ Tát luôn. Ai cũng muốn dạy hết, ông sợ lưng hết. Cái người duy nhất mà ông sợ lưng mà ngang cơ là ông Văn Thù Sư Lợi, chứ còn có Bồ Tát nào tới cũng chạy dài hết. Tại sao ông giảng kinh? Ông phải ông chấp tướng hả? Ông Phật mà còn chấp tướng quá trời, tôi là người tại gia, tôi không giảng kinh được. Tại sao kỳ cục vậy này? Cái chi thể gì ở trong á? Mấy người tại gia bắt đầu mất rồi. Thành ra mình vắn tắt mà nói cho nó xong. Mình không cần chấp tướng. Cái đó tôi đồng ý. Không cần chấp tướng. Tại gia, xuất gia đều có quyền giảng pháp. Thành vắn tắt mà nói là cái ông mà Dr. Van Hoven ở chùa Berkeley mà là dạy giảng pháp 16 năm trời, hơn 6 năm trời, mỗi kinh 6 năm trời đó, nó chứng minh cái chiều sâu và chứng minh chuyện khác nữa, để chứng minh cho thấy rằng là được giảng kinh với cái sự tán thán đa ta đồng ý của cái thầy Hằng Thật với ngài Tiến Hóa luôn nè. Thành họ không có chấp tướng. Thành tôi nói cái ông Van Hoven á, là tôi nói cái vị biết cái gì tôi dùng chữ nó cẩn thận lắm, là ông Van Hoven đó, Dr. Van Hoven đó là giảng kinh ở chùa Berkeley á, với cái sự tán đồng ý của cái thầy Hằng Thật với ngài Tiến Hóa. Cứ nói cách khác, thầy Hằng Thật với ngài Tiến Hóa chứng minh rằng cái sự hiểu biết của ngài, cái ông Van Hoven này là chính đáng. Cái đó là cái nhiệm vụ người xuất gia. Cái người xuất gia, cái nhiệm vụ mình á, nếu như mình hiểu được Phật pháp mình giảng được, còn nếu như mà mình không có cái cơ hội giảng thì mình có thể để người tại gia giảng. Nếu như người tại gia hiểu pháp, mình nghĩ người tại gia hiểu pháp có quyền giảng trong dưới cái trướng của người xuất gia. Chứ còn bởi vậy, cái đó là cái tôi muốn phân biệt cho quý vị thấy. Ngài Duy Ma Cật á, không giảng cái pháp, cái kinh nào dưới trướng bất cứ người xuất gia nữa. Tại sao vậy? Không ai đủ cái cơ, đủ cái cơ, căn cơ để mà ngồi trên đầu ổng á. Thành ổng thèm giảng luôn đó. Ai mà chứng minh cho ổng bây giờ? Thành tôi nhắc lại mấy hai đứa học trò tôi, tại nó nghe, tôi nghe nó tin ông nó đều rồi, nó lô nó đem cái trích ra cái lời giảng ông lục tổ bảo đàng ra, nó hỏi tôi. Tôi nói cái ông giảng như vậy là ông hiểu cái kinh này, cái phần này ông hiểu lầm rồi. Thành tôi nói cái ông này phần lớn ông hiểu cái kinh này, có nhiều chỗ ông còn trật thì không sao hết đó. Nếu mà hiểu phần lớn mà giảng được như vậy rất là quý hóa. Cái câu hỏi là trường hợp như mà người khác hỏi tôi, người tại gia hỏi, có người khác hỏi tôi là về cái kinh Địa Tạng là sao. Nếu mà tôi trả lời kinh Địa Tạng thì có làm đúng là sai. Tôi nói lúc mà trả lời như vậy thì nên bắt đầu mà nói là cái theo tôi hiểu từ cái chỗ học ở cái chùa này, học ở cái ông thầy nọ hay là người cô kia thì tôi hiểu như vậy, thì mình trích ra, trích dẫn từ cái gốc của mình học, cái hiểu biết mình từ đâu tới như vậy thì mình làm nó đúng hơn. Còn tại vì thiệt sự cái người tại gia thường thường phần lớn người tại gia chưa đủ khả năng mà hiểu cái kinh điển. Thành khi mà trích dẫn một người xuất gia như vậy thì nó đúng hơn. Tấm sau, tam bảo là nhất thể, năm bảo nhất thể, tam bảo là ba cái phương diện khác nhau của cái bản tính của mình. Cái Phật bảo là cái linh giác tỷ tính, nó viên minh chiếu lão, có nghĩa là chiếu liễu là cái Phật bảo á, là cái giác ngộ mà nó bất khả tư nghi, là cái thể tính, cái thể tính nó có cái khả năng chiếu tất cả mọi nơi với cái ánh sáng nữa. Nói cách khác là cái Phật bảo là cái ánh sáng của cái giác ngộ. Còn cái pháp bảo là tính túc hằng sa, và nó xưng tính công đức, có nghĩa là cái pháp bảo là nó vô tận, và công đức, nhất là cái công đức nó vô tận. Còn cái tăng bảo là cái lý trí nó bất nhị và nó hòa hợp vô vi. Tại sao như vậy? Nói cách khác, cái tăng bảo nó có hai cái phần, hai khía cạnh. Thứ nhất là có cái lý, cái thứ nhì là có cái sự chứng ngộ cho những cái lý đó. Có nghĩa là phải hiểu cái lý rồi mà được xác nhận, được giác ngộ, chứng ngộ được cái lý rồi gọi là tăng bảo. Nhất thể là sao? Nhất thể là nói về cái tam bảo là tính tướng nhất như, bất phân nhi phân, nhì nhi bất nhị. Nói cái khác là cái tam bảo là một cái thể tánh thôi, một cái thể tánh có một cái tướng thôi, tướng mà nó không có, cũng có phân biệt, mà mặc dù không phân biệt mà thiệt ra phân biệt, hoặc phân biệt mà không mà thiệt ra không phân biệt, hai mà thiệt ra không phải là hai. Vậy nghĩa gì sư cô? Vậy hiểu chưa? Bây giờ tham cứu hiểu chưa? Vậy hiểu chưa? Nghĩ ra xong chưa?
Dạ, thành ra bây giờ con diễn tả ra để mà sư thầy minh chứng cái phần đó. Con nghĩ là Đức Phật nói thầy cái gì mình học về tướng thì nó một hai hai, còn này Phật nói không một mà cũng không hai, bình đẳng giống như hư không, thì con nghĩ là bình đẳng là nó phải có hai cái thôi, bằng giống nhau, mà hư không á thì có một, ta một cái chắc làm hai được. Nên con mới nghĩ lại là con mới vậy là tướng tánh nó không có lìa, muốn thấy được cái thể đó là phải thấy qua cái tướng thì mình mới thấy được cái thể đó. Ví dụ như con nói bây giờ nói về điện, con đâu có thấy cái bình điện, con đâu có thấy điện được, thành ra con phải nhìn đó, điện con biết là mặt có tivi chạy được, bóng đèn hay gì đó thì con biết là có thể điện trong đó, để con hiểu mà. Thì cái cạnh mà ở trong cái bài Bát Nhã mà khi mà
tướng có khả năng minh chứng đó, sư cô nghĩ sao? Cô nữa. Người nào nghiên cứu kinh Phật này cũng vào cái giai đoạn này hết. mình cứ hút đầu vào tường rồi. Sao cái nói đi, nói sao? Mà cái bất nhị bất phân nghĩa là sao? Cái đó nghĩa là sao? Một là một, một là hai, 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 hai là một, một gì mà la hết. Bình đẳng như hư không. Thành ra nhiều khi mình giảng kinh á, nhiều khi có những cái phần mình không hiểu được, đều không có nghĩa mình không có nên giảng, mình vẫn giảng như thường, tại mình giảng để mình trồng cái nhân để trong tương lai mình có thể hiểu được. Giảng cái gì nghe, cái cách nhìn của tôi nó rất giản dị. Thứ nhất, một nhất thể có nghĩa là không có gì khác hết, có một cái thôi. Nhất thể có nghĩa là gì? Một cái là gì? Có một cái thôi, một cái gì? Một cái đó nó tất cả mà quý vị có thể nghĩ tới, nó ở trong đó, gọi là một thể. Bởi mới gọi là một được, cái một đó nó có hết tất cả mới gọi là một, nó trùng hết một tầm bậy. Sao một không có được? Tầm bậy. Nó có một, nó có hai, nó cũng có một, cũng không có hai nữa luôn nữa. Tất cả, hết tất cả. Nó có mà cũng không có trong đó nữa luôn nữa. Hiểu chưa? Nó vừa có vừa không có luôn nữa. Thành trong cái một thể đó nó có hết tất cả, và cái gì mình không nghĩ tới nó cũng có luôn nữa. Mình không hiểu tới nó cũng có luôn nữa. Nó có hết tất cả, mình có việc thành đó, mình hiểu có một góc này thôi nè. Cái phần mình không hiểu đó nó có luôn nữa. Giảng gì một thể chỗ đó. Cái một thể, cái ý nghĩa của một thể đó đó, mình không thể nào nói nó là không. Tại nếu nó là không á là có một cái rồi, có cách có một cái tên là không rồi. Nó có trong đó. Tôi không mình tôi không cần biết cái triết lý Tây phương của cô nói. Cái triết lý về Tây phương cô nó còn trong cái phạm vi của cái hữu. Tôi nói cái nhất thể này nó vừa hữu nó vừa vô vi, nó vô vi nữa, hữu vi nó vô vi nó đều có hết. Nó gọi là nhất thể. Hoặc tôi gọi nó cái tên khác gọi là nhất như. Cái gọi là nhất như nữa, gọi là một cái như, tức là một cái tướng. À, một cái tướng. Trong cái tướng đó nó không có tướng. Nó vừa có tướng mà nó không có tướng nữa, và nó có hết tất cả.
Con nhớ cái bài
của một chị. Cái phần ly kỳ chỗ này, nói là bất phân nhưng đều có cái phân ở trong á. Thấy không? Tức có nghĩa rằng á, cái óc phân biệt của vị á nó không cần thiết. Thành trong cái này nó có luôn cái mà quý vị không, cái gì mà quý vị mà chê quý vị đó, nó có trong đó mà có cả quý vị. Không cần có đó, nó có đó luôn nữa. Không cần phân biệt. Không có phân biệt. Tức là ta cho mình thấy rằng á mình không hiểu được tại cái óc mình còn phân biệt. Cái khéo léo của Phật dạy chỗ này là vậy. Phật này dạy chỗ này đó, cái nhất thể đó nó có hết tất cả, mà chính vì cái óc mình muốn phân biệt, mình thấy cái gì đó mình thấy nó không được hay gì đó, nó cái lời dạy nó kín dễ sợ lắm. Cuối cùng nhị nhi bất nhị nghĩa là sao? Cái này là trường hợp cái trình độ người nó cao hơn một tí. Cái phần mà bất phân nhi phân này là cho trình độ phàm phu như chúng mình, còn trình độ còn thấp. Còn trình độ người ta cao hơn một tí thì Phật giảng tiếp, nghe ta giảng tiếp là nhị nhi bất nhị, có nghĩa là đang vào cái phạm vi của hữu, diệu hữu với chân không. Tại vì chỉ cái người mà chưa thấy được chân không với diệu hữu, người ta thấy được cái không, người ta thấy được cái hữu, người ta chưa thấy được hai cái một lúc. Do người ta thấy rằng là hai, nhưng thì thiệt ra không phải là hai. Trình độ cao hơn phải thấy như vậy. Nhắc cái trình độ người ta cao hơn phải thấy, phải hiểu là hai, mà thiệt ra không phải là hai. Đừng làm tôi khùng. Tôi chỉ hiểu chừng đó thôi, chứ mà hiểu hai, đừng để một vào là tôi điên với cô. Chà như trường hợp cao, trình độ người ta cao hơn nhà, những cái nhóm mà tụi nó vào vô sắc giới, nó thấy được cái không. Nó vừa thấy không một bên hay không, mà một đứa nó ngồi thiền định, nó thấy được cái hữu luôn nữa. Thành ra cái nhóm đó phải giảng cho nó biết á, không, nó hai, thiệt ra không phải là hai. Thành cái lời Phật dạy là bao gồm hết tất cả cái căn cơ mỗi người. Thành ra Đức Phật rất từ bi, Ngài biết rằng những cái gì mà có trình độ cao một tí, người ta thấy được cái không hoặc ta thấy được cái hữu, thì Phật mới nhắc khéo rằng là không cái hữu này bây giờ thấy nó đúng, thiệt ra nó hai, bây giờ quý vị thấy là hai, từ từ sẽ thấy nó không phải là hai đâu, nó chỉ là một thôi. Phải có trình độ của chưa tới cái đó.
Ừ.
thành cái nó có cái nhị bất phân nhị nhi bất nhị, cái đó là nó có trong cái ý nghĩa này. Nhưng để theo tôi nhìn nó là tôi nhìn tên về cái về phương diện, tôi trình bày nó về phương diện tu hành chứ không phải vấn đề cái Phật tánh. Có thể giảng nghĩa được như vậy, cái giảng nghĩa như vậy nó cũng chả có lời hết. Không phải cái chỗ này, không phải chỗ để giảng nghĩa cái chuyện đó. Để tuần sau tôi trả lời được không? Tôi về tôi coi sách lại nữa. tôi về nghiên cứu lại cái tham tờ là sao nữa. Tại vì cái câu hỏi nó nguy hiểm lắm. Câu hỏi, khi câu hỏi về cái pháp môn á, câu hỏi không phải là câu hỏi về cái bài giảng, mà hỏi về pháp môn. Muốn biết về pháp môn, tại sắp tu, sắp muốn luyện cái pháp môn, tên là tham thọ đầu, tên là người niệm Phật là ai. Thì câu hỏi này là hỏi về cái pháp môn nó ra sao. Thì cái người mà người giảng với tôi ngại lắm, hỏi mấy câu tôi sợ lắm, tại vì tôi phải ngồi suy nghĩ. Tại nếu mình trả lời, mình biết, mình mới dám trả lời. Mình không biết, mình trả lời bậy, mình đọa địa cục. Tại bây giờ mình xin phép cô để mình về tuần sau hay là tháng sau mình trả lời cho cô. Cứ nghiên cứu một tháng đã. Thầy trả lời cũng quỷ quái dễ sợ. Thầy không biết nữa. Không có rồi, thầy biết. Nhưng đều cho thầy năm nữa thầy mới biết được. Rồi tôi dạy cô cái pháp là không trả lời nữa. Mình trả lời mình biết mình mới dám trả lời. Mình không biết mình hoặc là mình nói mình không biết, mà mình nói không biết mất mặt á, thì mình nói là mình hoãn binh, nói năm để năm sau tôi nghiên cứu đã xong tôi trả lời sau. Thành ra tôi theo cái lời đề nghị của sư cô mới tới này, tôi mới nói là tại bây giờ bắt đầu người ta đồn nói là thầy mình nói không biết, thầy chỉ ba hoa chích chòe thôi, phần khác này có thể thầy biết nhưng nếu thầy giấu nghề thầy không dạy nữa. Thành ra mình mới hoãn binh, mình nói thôi kệ, để tôi nghiên cứu 2 tuần nữa, lúc mà thiền thất tôi sẽ, nếu mà tôi hiểu kịp tôi sẽ giảng cho. Thiền thất tôi có thể tôi hưởng ứng thì tôi giảng. Bây giờ không phải lúc mà giảng cái pháp môn đó. Cái hỏi học trò tôi nó hỏi là giảng là một chuyện, con hiểu là chuyện khác, nó đương nhiên rồi. Không có đủ căn cơ, không có đủ phước thì giảng cũng vậy, cũng hiểu không nổi đâu. Nhưng đều giảng là giảng, đâu có gì đâu, đâu phải giấu.
Cho nên là con bây giờ sẽ làm công phu, không phải là giảng ở luôn.
Chị vẫn chưa hiểu, chưa hiểu cái ý của cô, ý cô bây giờ hiểu mà hỏi mà 22 vị chưa hiểu. Câu hỏi người ta làm sao tôi tu pháp môn này, phải không Phật tử? Chỉ tôi cách tu pháp môn này. Thầy mới Hoàng Binh, thầy nói thầy không biết nữa. Hai tuần nữa thầy nghiên cứu đó. Thầy về nghiên cứu hai tuần pháp môn sao tu đó. Chứ đâu có hỏi là giảng nghĩa pháp môn đâu. Hỏi rõ, rõ ràng lắm. Đừng nói tôi tham thoại đầu, nói tôi làm sao tu tham thoại đầu. Nó hỏi ác lắm chứ đâu. Quý vị nghe không hiểu nó thôi, trình độ nó dữ lắm. Nghe không coi thường nữa. Câu hỏi nó rất là ác ôn côn đồ vậy còn. Hỏi là làm sao tôi tu. Nghe rõ không? Làm sao tôi tu. Chứ đâu có đủ thèm biết là niệm Phật là ai, đâu thèm biết làm sao tôi tu pháp môn này. Thầy sợ, thầy mới nói thầy không dám đụng cái này. Thầy giấu nghề. Phật tử chắc chắn biết rồi, thầy giấu nghề, nhất định thầy giấu nghề. Thầy giấu đương nhiên rồi. Có phải giấu với em. Giờ có mà lộ ra nó không cắp sao. Cũng gì? Con chưa nên tu pháp môn này. Tụi nó đồng lõa. Người trước hỏi cũng được, người sau nói không, thầy dạy giùm chứ con này, tu đi. Ác ôn côn đồ gì cộng mà. Nó đồng lõa với nhau hết. Bây giờ cái bà Tàu bà hỏi vào, bà chọc vào, bà thọt vào tôi. Bây giờ bà thọt tôi, bà nói là bà trích Ngài Tiên Hóa. Ngài Tiên Hóa này, lúc mà Ngài Tiên Hóa là bà đọc, bà đọc sách, bà là mọt sách, bà đọc Ngài Tiên Hóa dễ sợ. Ngài Tiên Hóa Ngài giảng cái hòa tủ, cái tham thọ đầu nó như vậy, làm như vậy. Thì nó tới cái trình độ mà nó như vậy. Thì tôi nói đó đúng, đó đúng, cái nó hoàn toàn đúng. Thì vấn đề là vấn đề thì vấn đề là cái đó nó không có sai, đều cái nó không phải dễ làm, không phải dễ làm đâu, là làm cái đời chưa xong mà làm cả 100 đời chưa xong nữa, không có dễ đâu. Thành ra bà nó vậy thì đúng rồi cái đó không phải dễ. Thì nó mà hỏi tiếp vậy chứ, thỉnh thầy chỉ cho con là sao tới cái cảnh giới đó. Thế nó vừa phải thôi nhá. Hai cái đứa Việt Nam nó đồng loại với nhau, thêm đứa Tàu nhảy vào nữa, tụi bay cùng một nhóm với nhau hết, cùng một phe với nhau hết. Thành ra cái thất này mình có thể mình làm tham ra đầu một tí để coi cho quý vị thấy nó khó dễ sợ lắm. Tại cái pháp môn nó khó quá đi, quá khó đi, mà nó dễ lạc dễ sợ, ngồi rất là lạc. Phần lớn người ta tu đều lạc hay tại vì nó khó quá đi. Cái người nào mà nhảy vào tham thọ đầu đều lọt đài hết, đều trật đường hết. Hiếm lắm mới gặp được một người mà làm nổi. Thành ra cái pháp môn nó khó dạy quá này. Mình dạy là làm cái gì vọng tưởng, cái gì tưởng đấy nên làm được. Thành cứ ngồi đó làm xong cuối cùng 3 năm sau, 10 năm sau làm cũng được. Thành ra tùy căn cơ mỗi người. Người có căn cơ thì dạy, người không căn cơ thầy nói cho con đợi đi đó. Chưa đủ sức, chưa đủ phước nữa. Lo trồng phước thêm cái đó, khoan tu pháp môn đó. Hiểu không? Ý nghĩa là như vậy đó. Chứ muốn nói thầy giấu nghề cũng được, không sao hết. Nhưng điều cái vấn đề là quý vị chưa đủ căn cơ, tu không nổi đâu. Để muốn tôi chỉ cho mà tu, không sao hết. Để tôi chỉ cho coi nó khó, dễ sợ lắm. Một tuần không đi tới đâu đâu, nó thẳng trước đó. Em cũng muốn thử một tuần, hai tuần nó cũng chừng đó thôi, hai tháng cũng chừng đó thôi, nó trước luôn. Nói thành thật nha quý vị biết á, lý do mà tôi cũng dạy nó là tại vì cái người mà tu pháp môn tham thọ đầu này căn cơ phải rất là cao, mới đủ sức tu. Mà dạy cái vị pháp môn này rồi á, cái học xong rồi cái ra hô hào nó là tôi biết pháp môn tham thọ đầu rồi, tu 20 năm nữa cũng đi tới đâu hết, 20 kiếp nữa cũng đi tới đâu hết, căn cơ chưa đủ. Thành dạy như vậy đó, chẳng phải là nó vô ích. Tại vì tại muốn phí cái phí thì giờ quý vị. Bây giờ mà tu pháp môn khác á, nó hợp với cái căn cơ mình hơn. Lý do vì vậy, nói thiệt quý vị, ngày hôm nay trong cái pháp hội này có một người có căn cơ tu pháp môn thôi, quý vị không ai có đủ sức mà tu nó rồi. Nhị lực trình độ thấp quá, nhị lực rồi. Duy lực là quá thấp đi, không thể nào nói đụng cái tham thọ đầu được. Tầm 7, ông ấy dạy tầm 7. Tham thọ đầu không phải như ông dạy đâu, tham thọ đầu hoàn toàn nó khác. Dạy tầm 7. Căn cơ chừng đó mình đi dạy tham thọ đầu vừa phải thôi. Tầm 7. Đi bịp dân chúng thôi nhé. Phải hiểu mới dạy, ông dịu dạy làm cái gì? Hại người ta. Mình không biết thì mình nói mình không biết. Mình dạy người ta tưởng là mình biết, mình dạy người ta tin, người ta theo. Ta tu 10 năm, 20 năm nữa, tôi là học trò ổng là thầy tham thọ đầu. Tu 20 năm rồi cũng đi tới đâu hết. Không phải hại người ta. Thầy gì kỳ dữ vậy? Tôi nói thẳng, ổng không biết gì về tham thọ đầu, nó thẳng như tôi. Không biết gì hết á, trình độ thấp quá đi. Trình độ tôi ngay học trò tôi nó, cái người đó mà tôi chưa thèm dạy tham từ đầu huống gì mà nó còn hơn dư lực còn cao hơn dư lực nữa mà tôi chưa thèm dạy ông nữa, huống gì mà dư lực đi dạy tham từ đầu vừa phải thôi. Tầm 7 đọc sách rồi xong ngồi nó suy nghĩ cái sách ý nghĩa như vậy, xong ngồi chế ra thế làm sao mà hiểu nổi. Thôi tôi muốn nói chuyện này, nói nó đụng chạm người ta nè, tôi mang tiếng đủ rồi, kệ mình nói cũng cóc ngồi dí miệng đã dí mình nói tầm bậy không ai tin mình không sao hết. Sao là pháp môn nó không phân biệt về tại gia với tu sĩ, nó phân nó quan tư ăn thôi cái căn cơ mỗi người đó. Cái pháp môn nó phải thích hợp với căn cơ một người. Cái người mà những người mà có những người mà cái quan niệm người ta đi học pháp môn không đó, đối với tôi nó chả có ý nghĩa gì hết đó, tại vì cái pháp môn nó phải hợp cái người mình thôi. Cho mình học pháp môn làm cái gì? Vô ích. Học pháp môn như đọc cuốn sách vậy đó. Đọc thêm cuốn sách đó, mình không hiểu nó cũng chừng đó thôi à. Thêm được chữ nó cũng chừng đó thôi à. Lúc mình tu, mình kiếm pháp môn nó hợp cho cái căn cơ mình đó, thì mình tiến bộ được. Tham thọ đồ làm cái gì? Chẳng thà mà đứng sau đó mình ngồi mình lạy Phật á, lạy một vạn vị Phật đó mà cái nó có nó giúp mình tiến bộ. Còn ngồi ở tham thọ đồ mình cứ kẹt ở tham thọ đồ hoài, không đi tới đâu hết á. Mình cứ tưởng mình tiến bộ. Cái nguy hiểm ở chỗ đó đó. Không biết được, mình thấy được cái đó, mình thấy được, thầy mới thấy được. Thế có sao không có phân biệt cô nói tầm bậy? Thôi Phật tông đầy hết mà Phật không gọi tên nó thôi chứ. Sau này mình phải gọi tên nó, tại vì mình không biết đường mình mò mới gọi cái tông này tông nọ, chứ hồi đó Phật là toàn là vạn, một vạn một triệu tông luôn. Tại mỗi lần Phật nhìn cô nè, cái này là tông, cái này là tông Như Hương nè, cái này là tông Diệu Liên nè, cái này là tông Phước Từ nè. Tại mỗi tông nó có cái pháp môn khác nhau rồi đó. Sau này nó nghèo nàn, nó còn có 10 tông, 12 tông nọ thôi, chứ còn Phật hồi đó là có triệu tông luôn. Mỗi một quý vị là một cái tông để Phật chế cái pháp cho quý vị tu. Sướng thí mồ. Thì một người thôi, một người hiểu đủ rồi, cần gì nói người thứ hai đâu mà lập cái tông làm cái gì? Phật thấy là cái tông, hiểu không? Cái tông là tại vì người ta phải hiểu cái cách cái tắc tu luyện nó như vậy. Tôi giảng cái tông á, cái vì theo hiểu cái tông là theo cái ý hẹp. Cái tông chỉ là cái pháp môn tu thôi. Nói nhiều quá, cô bắt đầu nó nói nó tầm bậy rồi.
Thì Đức Phật nói giới thiệu về Đức Phật A-di-đà, đó là sự A-di-đà và thành hiệu A-di-đà. Trong năm 40 kinh giáo kinh điển và lưu truyền đến bây giờ vẫn còn đó. Thì Đức Phật A-di-đà là Đức Phật đã thấy là có những chúng sanh sau này, những người căn bản là họ đức tin mạnh. Đức Phật được chia ra là có thấy rõ là có bằng không, nhưng mà mình có những người là đức tin mạnh hơn cái trí, hoặc có những cái tánh ở bên kia đó, thì có thể 6 tánh, thì trong đó có tánh mà đức tin mạnh nhất á, thì rất là hợp với cái pháp môn niệm A Di Đà. Cho nên ngài mới giới thiệu Phật A Di Đà, và mới sau này có một kinh giáo phát triển thì cũng là có cuốn. Thì Đức Phật đó là trong đó thì là Đức Phật đã có những tánh tánh nhiều lắm. Rồi Đức Phật nói những cái người nào mà có tư duy nhiều, là suy nghĩ, nhất là cái hàng kiến thức, nhất là cái sứ mệnh đấy, thì rất mới hợp với cái phương pháp mềm hơi thở thôi. Nó xảy ra là nhập tức xuất rất mềm đó. Thì cái bài kinh của Bali rất là nổi tiếng, mà Đức Phật nói đây là cái bài kinh là dạy cho ăn nó la hồi la. Thì Đức Phật nói cái này là rất là nổi tiếng những người như vậy. Thì khi sứ mệnh đấy là đó, thì Đức Phật cũng thấy không, cũng cái pháp môn là mềm hơi thở không xảy ra, là rất là hợp cho những người làm những cái đặc nhiệm, nhất là người trẻ cũng hay sắc mắt. Rồi Đức Phật A Di Đà cũng giới thiệu cho pháp môn niệm Phật A Di Đà, nó chỉ cho những người như người già cả, họ không cần suy nghĩ nhiều, họ chỉ cần đức tin vào Đức Phật là người giác ngộ.
Cô hiểu lầm rồi, không có như vậy đâu, cô lầm rồi. Điều như điều như nó ngoài cái vòng kinh Di Đà, tôi nói cái phần Di Đà cho cô hiểu, mà nếu mà Phật dạy mà cái kinh giới thiệu Phật cây Di Đà thì cô có lòng tin nó thì cô trật rồi, không có đâu. Cô đang nói chuyện lý thuyết, tôi đang nói chuyện tôi đang nói chuyện cái thực tế là cô đang dùng cái chữ kinh cô nói, cô dùng cái lời phân biệt để mà nói. Còn tôi nói cái này là cái nói cái chuyện cái thực tế, cô không biết cô đang nói chuyện gì hết. Cũng như cô nói chuyện căn cơ mỗi người thì cô phải nhìn ra cái căn cơ, tôi nói chuyện căn cơ chứ. Đôi nhìn ra căn cơ, tôi mới nhìn ra căn cơ làm cái gì? Làm sao mà nói chuyện cái người mà thích suy nghĩ mà thì dùng lý trí mà dùng hơi thở, cái đó đúng, cái đó một phần thôi, còn phần lớn những người có cái suy nghĩ ta tham tài đầu nó tốt hơn chứ. Làm sao mà nói là hơi thở là tốt nhất được. Nó trật rồi. Cô vẫn chưa hiểu tu thằng cô, bởi vì cô nói toàn lý thuyết không rồi, cô vẫn chưa hiểu tu hành nữa, cô trật rồi.
Cô trật. Cô
không hiểu cái luận đó, cô không hiểu cái dùng cái luận đó. Tôi khuyên như vậy, tôi nói cô rõ như vậy là cái đó là cái chữ của cái luận thôi. Chứ còn cái khó khăn của người xuất gia mình như vậy này. Như cái người đó mới hỏi tôi đó, hỏi là bây giờ tôi muốn niệm Phật đó. Niệm Phật là ai đó? Tôi nhìn mặt tôi nói khoan, niệm Phật là ai đó? Tôi nói làm gì? Tôi uống phí thì giờ làm gì? Tôi nói tôi đem cái luận, tôi nói cái 6 căn tánh làm cái gì? Tôi nói khoan cái đã. Khoan cái đã. Thấy khác biệt mình cách mình nhìn không? Tôi không nói là cái cô hiểu, cũng nói cô sai. Tôi nói cô lầm thôi, cái áp dụng nó lầm, cái dùng nó trật rồi. Cái chữ nó có ở đó, nhưng để cái câu hỏi người ta đó, cái chữ nó không trả lời câu hỏi người ta được. Người ta hỏi, ta có cái nhu cầu, mình là người xuất gia, mình người thầy, nghe cho kỹ nè, mình người thầy, người ta yêu cầu mình, thầy giúp cho con tu. Chứ đâu có nói mình là, đâu có nói mình giảng cho họ hiểu đâu. Nó khác nhau nhiều dễ sợ lắm. Người muốn hiểu là khác, người muốn tu là khác. Người muốn tới người ta nói thầy dạng tôi biết là cái không là gì, cái nhị là gì, cái phân biệt là gì, cái sáu căn tánh gì, cái tham sân si là gì, cái lục hợp là gì, cái ngũ uẩn là cái gì, thầy dạng tôi nghe, thầy dạng chứ. Nhưng nếu có người tới nó hỏi làm sao tôi phá ngũ uẩn, phải trả lời khác chứ. Không thể nào người ta tới tôi hỏi làm sao tôi phá ngũ uẩn. Mình trả lời ờ, nó ngủ ẩn là thọ tưởng hành thức này nọ, thì mình tu cuối cùng mình sẽ phá nó. Nó đâu có lời với người ta đâu. Đó, thứ ý tôi nói là như vậy đó. Phải nghe cái câu hỏi á, cho rõ ràng, để mình hỏi mình hiểu là người ta muốn cái gì. Cái đó là trí thức hay là tu luyện. Trí thức giữa kinh ra mà tra ra mà trả lời được. Còn cái tu luyện á, người ta muốn chỉ cách làm sao mà làm. Nó khác nhiều lắm. Cái người phải làm rồi á, cái người làm được rồi mới chỉ người ta được. Còn người chưa làm rồi á, nói tầm bậy thôi, nói cái trích ra trích này trích nọ thôi, nó cũng chừng đó thôi. Người ta càng confused. Người ta càng
cái này là cho cái sự tạo dựng khác, không thể học được số một chiều mà khỏi cái nghi ngờ được. Người ta học 20 năm rồi, người ta vượt công phu nữa thì mới vào là nó
vẫn chưa tới đâu hết đó, cái từ 20 năm nữa. Đúng, cái đó là lý thuyết là đúng. Lý thuyết là đúng. Để tôi chỉ nói cho cô biết á, là cái mà mình cách con thì mình cách nhìn mình nó khác. Nhìn tôi nghĩ tôi nhìn, tôi đi thẳng vào vấn đề, tôi nói là về cái vấn đề mà mình tu luyện mình làm ra sao. Vấn đề là làm chứ không phải vấn đề hiểu. Hiểu thì muốn nói gì nói, ai muốn hiểu thì cái hiểu nó chỉ là cái lời nói thôi. Lời nói thì ai dùng lời gì cũng được, nó có dễ. Đều đúng, cô nói đúng ở chỗ mình phát đầu cái hiểu cái đã. Phát đầu cái hiểu. Cái khổ mà cô kinh thường, cô hiểu lầm chỗ này nè. Cái người mà khi ta hỏi cái câu mà ta muốn làm hay sao, ta đã hiểu rồi. Bây giờ mình nói lại cái hiểu là mình chỉ phí thời giờ người ta thôi. Người ta lịch sự, ta ngồi ta nghe mình thôi. Thành ra cái đó là mình thiếu cái sự tế nhị ở trong, mình thiếu cái sự sáng suốt ở trong, mình phí thời giờ người ta. Chứ đâu có nói, ý tôi đâu có nói là mình không cần học nữa đâu, hoặc là mình đủ hiểu đủ đâu, không có. Khi nào mình muốn học cũng mình cầu tiến chứ. Thì đâu không phải là cái đâu không phải là cái câu hỏi người ta. Không phải là nhu cầu người ta. Đúng. Có hai cái quan điểm. Quan điểm thông thường á, mà người thường thế gian pháp người ta có là ta muốn nghiên cứu hết tất cả, biết hết tất cả. Xong ta coi khi ta đi rồi tôi mới trích ra, ta coi thì cái phần nào nó dùng ở trong cái này. Đó là cái phương pháp thông thường để mà tu hành. Có phương pháp khác, cái cách khác á là cái nghiên cứu đó nó tốn thời giờ quá đi, đúng không? Tốn thời giờ đọc kinh rồi đọc nghiên cứu sách vở rồi xong rồi phải đi này làm này làm nọ. Thì cái chủ trương của chúng tôi á, khi tu luyện á, là biết vừa đủ để mà đi tới đó thôi, thế đỡ tốn thời giờ. Tại vì cái kiến thức mình biết mình không dùng đó, thứ nhất nó phí thì giờ mình đã đạt lấy cái kiến thức đó, thứ nhì nó là cái hành lý mà mình không cần thiết mình đem theo mình trong cái đường tu của mình, chưa cần thiết thì khoan xài cái đó, khoan đem nó đi theo nữa. Giống như mình đi du hành du lịch vậy đó, mình đâu có đem tất cả nhà mình đi đâu, chỉ đem cái gì mình cần đi thôi, đúng không? Cần thiết trong 4 tuần nữa thôi mình đi thôi, xong mới trở về lại, đúng không? Tu hành nó cũng như vậy đó. Giống như bác thân hương vậy đó, thầy đừng có giảng tôi nhiều quá, thầy giảng tôi vừa đủ để mà tôi đi tới thôi. Phải không bác thân hơn? Bây giờ tôi 60-70 tuổi rồi, dạy tôi về cái giáo lý làm cái gì nữa, đúng không? Dạy tôi vừa đủ để mà tôi tiếp tục tu, để tôi tỏ vững cái lòng tin của tôi, để mà tôi tu để tôi về với Phật thôi, đúng không? Tôi chỉ cần tôi cầu chừng đó thôi. Thế bây giờ mà tôi đem cho cái từ điển về Phật giáo cho bác thân hương làm cái gì, đúng không? Thằng cái thứ gì đó là mình cái quan niệm mình tu luyện mình là mình chỉ vừa học vừa đủ thôi để mình đi tiếp thôi. Tại vì nếu học nhiều quá mình phí thì giờ học nhiều cái mình không cần thiết, thứ nhất. Thứ nhì nữa, mình tốn cái sức mà đem theo cái hành lý mình không cần thiết. Chỉ giống như mình đi du lịch vậy đó. Lúc mình du lịch đó, mình chỉ muốn đem vừa đủ để mình xài trong 4 tuần thôi. Xong rồi trở về lại nhà chứ, đúng không? Chứ đâu mình đem hết cái nhà, dọn đi cái nhà đi theo 4 tuần đâu. Đó là cái quan điểm nó khác nhau cho đó. Bây giờ mấy tuổi đâu bác? 50 tuổi chưa? Bao nhiêu tuổi rồi? 6 mấy rồi?
68 rồi.
Tôi nhớ ông bán vậy. Khói dễ sợ. Thầy cũng xạo dễ sợ luôn. Đó là mới lý thuyết thôi. Sự thật là như vậy nè. Thành ra thì sự thật là như vậy. Khi mình tu mình phải cần có biết đại khái trước rồi đã, để bên trong tương lai mình biết mình cần mình tới chỗ đó mình kiếm cái chi tiết thì phải cần biết trước cái đó đúng. Nhưng điều cái tôi muốn nhắc rằng mình chỉ cần biết đủ thôi. Như cái đọc sách mà như cô thích đọc sách nhiều quá, cô nói chuyện toàn sách không à, cô bị mất cái sự liên hệ với cái thực tế rồi. Cô nhìn tất cả với tất cả mà cô thấy đó là qua, cô muốn nhìn qua cái con mắt mà hiểu sách của cô thôi. Thành cô cái thực tế cô nó bị méo mó rồi. Thành ra nhiều khi phải có cái sự trung dung ở giữa đó. Hiểu nhiều quá nó thành cái sở chi chướng. Thế không, cuối cùng tôi giảng cái phần cái sở chi chướng như cô vừa lòng đó. Cô đợi cô chút bữa ngày tôi mới giảng tới cái phần đó. Tại vì cái mình biết á, nó ghép mình vào con đường đó, nó không cho mình thoát. Đó là cái kẹt của cô đó. Cứ cô mỗi lần cô hỏi, tôi hỏi cô cái gì, cô coi theo con hiểu về kinh Di Ma Cật, theo con hiểu về kinh Đại Niết Bàn, theo con hiểu về kinh nào nọ. Tôi đâu có hỏi cô theo hiểu về kinh đâu. Tôi hỏi cô là tôi cần làm cái gì. Mà cô chuyên môn cô quay về cái kinh của là cái kinh mà theo cái cô hiểu thôi. Có đó là thiệt sự là sở tri chướng đó. Đấy không? Hiểu chưa? Bây giờ vạn sanh là đủ rồi, khỏe. Đang đứng cứ cười cô hoài, cô hiểu với cái phương diện cái kinh đó thôi, chứ còn cô đâu có hiểu cái thực tế bây giờ đâu. Cái kinh làm sao nó áp dụng cái thực tế mới là cái quan trọng chứ. Chứ cuốn sách là cuốn sách, chứ làm sao mà nó giải quyết vấn đề cô đang có bây giờ được. Cô đang kẹt, cô biết cô đang kẹt, cô giải quyết cái đó mới là quan trọng nha. Người ta muốn vãng sanh, bây giờ tôi muốn vãng sanh tôi làm sao giúp tôi vãng sanh thôi nhá, đúng không? Không lẽ tôi ngồi tôi nói với cô thầy thì bây giờ tin Phật A Di Đà này, tin là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nó tốt dễ sợ. Thôi tin đó, nếu làm sao vãng sanh được mới là quan trọng nhất, phải không bác? Đúng không? Chứ tin là tin, ai không tin. Nhưng điều cái quan trọng là làm sao thầy giúp tôi vãng sanh nha, đúng không? Bác thân hương là rất rất là thực tế. Tôi muốn đi thôi à, thầy muốn làm gì làm như làm, nói gì nói gì, miễn sao tôi đi, cuối cùng tôi đi là thôi, đúng không? Mà nếu như mà cuối cùng mà tôi đi được, thầy nói gì nói, tôi ngồi tôi nghe, đúng không?
Thầy nói được cái ta không biết bao nhiêu người hỏi, và họ vừa muốn hỏi họ thêm, cho nên nếu mà mình mình cứ học học hỏi Phật pháp, nếu có khả năng mình cứ xa xẻ được xa xẻ. Còn cái công phu thực hành thì mình đâu có bỏ đâu, mình cứ vâng niệm Phật, thất vọng niệm A Di Đà, có đó không phải cần đâu. Con muốn thực hành thì con cũng chọn pháp môn nào hết, thiền con cũng chọn niệm Phật, con chọn thấy có một sự nó thông với một chỗ tốt thiện, một cái gì đó cái tốt của nó đúng, nó không có chọn, cho nên con vô đọc nào cũng được hết. Nhưng cái sự nghi ngờ trong tài cũng không thể là không có. Mà thầy đừng có rằng thầy lên mạng buổi giảng một ngày như vậy là thầy sang sẻ đó, tức là thầy sang sẻ mà thầy cung cấp không có kịp cho những vị người ta đó. Nhưng khi con nói đúng không, có phải là cái vị thầy đó không thể stop được. Mọi người đó có đức tin và có thực hành tiền, nhưng cái sự nghi ngờ thì nó vô minh rất là nhiều. Mà chỉ có là giờ chỉ có là ai là cái người thầy của mình cũng phải dựa vào kinh nghiệm mà nói, và sau đó mình ứng dụng cái kinh đó mình thực hành sáng ra. Thì đó là cái tâm lý là chúng con nói nãy giờ là không khác gì với của con. Còn bản thân con thì con biết cái gì con phải thực hành rồi, đó là một phần là vô thừa mình biết cái gì rồi. Nhưng mà thầy con như mỗi ngày thầy đến giải pháp, thầy phải giải cái nghi lần lần cho đại chúng, thì cái hạt pháp môn mình tu mình không có bỏ.
Rồi ai thắc mắc gì nữa không? Thì thôi mình ngừng lại đây.